Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Con đường thành tựu. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc tất cả mọi người chúng ta sống trong cuộc đời này, ai cũng nỗ lực để cho chúng ta có một tương lai tươi mát, tốt đẹp, sung sướng và hạnh phúc. Vì lý do đó cho nên chúng ta dốc toàn lực để mà củng cố đời sống trong cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên ở đây chúng tôi cũng xin được khuyến khích đại chúng rằng nếu chúng ta dành nhiều thời giờ đầu tư cho cuộc sống hiện tại, tức là cuộc sống hữu hạn vật chất, thì chúng ta cũng nên để dành thời giờ đầu tư vào cuộc sống tâm linh. Tại vì chúng ta biết rằng sau khi chúng ta từ giã cõi đời này, thế giới nào chúng ta sẽ đến, chúng ta chưa biết. Nhưng cái điều á, khi mà chúng ta biết đầu tư vào cuộc sống tâm linh, thì cho dù là ở trong cảnh giới nào đi nữa, thế giới nào đi nữa, thì chúng ta vẫn có một phước báo tương đối tốt đẹp. Thành ra vì vậy nói đến con đường thành tựu là chúng tôi muốn nói đến hướng đi, là một sự lựa chọn của chúng ta đúng và thực hành đúng. Cho nên con đường này nó sẽ dẫn chúng ta đến kết quả thành công tốt đẹp. Con đường lựa chọn của người Phật tử Đại Thừa thì chúng ta biết và chắc chắn không lạ lùng gì với pháp môn nhị lực. Đó là pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Kính thưa đại chúng, từ chư tôn đức cho đến các Phật tử cư sĩ, ai cũng đều công nhận pháp môn niệm Phật, thiền tọa, kinh hành được mọi người cho là pháp môn bình dân và dễ dãi. Bình dân ở chỗ là không phân biệt giàu nghèo sang hèn, ai cũng có thể tu được, ai cũng có thể tham gia được mà không có một sự giới hạn. Dễ dãi ở chỗ là bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể niệm Phật được. Vì pháp môn này nó không đòi hỏi chúng ta có một điều kiện gì khó khăn so với các pháp môn khác và các tôn phái khác. Những tôn phái có những điều kiện tối thiểu, ít nhất là chúng ta phải có một trình độ hiểu biết căn bản về giáo lý. Cái thứ hai nữa là cần phải có thể lực rắn chắc, căn cơ sáng suốt. Những trường phái đó chúng ta thường gặp đó là thiền tôn, luật tôn, mật tôn. Nói về thiền, sở dĩ người ta đòi hỏi một con người phải có cái sự hiểu biết căn bản về giáo lý và thế lực rắn chắc cũng như căn cơ sáng suốt. Là tại vì bằng vào cái ngồi đó đó, nếu mà chúng ta không quen một hồi chúng ta sẽ đau dò. Nếu chúng ta có đứng lên chúng ta cũng không đứng lên nổi. Ngồi nhiều quá rất có thể chúng ta đau lưng. Thành ra vì vậy đối với các ông già bà cụ chắc chắn là không kham rồi. 5-10 phút đôi khi ngồi còn đứng dậy không nổi thì nói tới là 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng nhiều hơn nữa là chắc chắn là lên bạch thầy. Mặc dầu tâm con muốn tu nhưng mà thân con nó không có cho phép. Tức là lực bất tòng tâm á, người ta thường nói câu nói đó. Là để chỉ cho cái gì mà mình muốn nhưng mà mình làm không được. Kính thưa đại chúng, hơn nữa nói về thiền tông á, là một tông phái có một từ ngữ rất là mạnh, đó là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Tức là không có ghi lại một cái gì cả, chỉ giữa thầy và trò nói đạo, hiểu đạo rồi ấn chứng thành Phật, giác ngộ thôi. Đối với một người mà căn cơ thấp kém, học một câu kệ 3 tháng không thuộc thì khó có thể mà lãnh hội được ý ông thầy muốn nói. Cho nên nó đòi hỏi một căn cơ khá cao. Lực tốt cũng vậy, nó đòi hỏi cho chúng ta phải hành trì. Rửa tay cũng niệm chú, rửa mặt cũng niệm chú, xúc miệng cũng niệm chú, cái gì cũng là luật hết. Nhưng mà đối với căn cơ thấp kém chúng ta nhớ không nổi thì khó có thể mà hành trì được. Mật tôn cũng vậy. Nói chung là tất cả các trường phái Đức Phật Ngài nói ra nhằm để thỏa mãn cho mọi trình độ, mọi căn cơ khác nhau. Nhưng mà trong tất cả các trường phái chúng ta thấy pháp môn nhị lực mà người ta gọi là tịnh độ tôn là một trường phái tương đối dễ dãi và bình dân. Tại vì khi mà chúng ta đi chúng ta cũng niệm Phật được, đứng cũng niệm Phật được, mà ngồi cũng niệm Phật được, lái xe cũng niệm Phật được, lúc nào cũng niệm Phật được. Nhiều khi nói chuyện điện thoại nhưng mà trong đầu mình cứ niệm Phật cũng được như thường, rất là dễ. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật mình nhắm mắt niệm một hơi là mấy chục danh hiệu rồi. Mà cứ mỗi một niệm như vậy đó là tiêu trừ được 80 vạn ức kiếp trọng tội. Nhắm mắt mình niệm một hơi cũng 10 niệm. Như vậy là mình có cái cơ hội mình diệt trừ tội nghiệp rất là dễ dàng. Có thể nói rằng là pháp môn nhị lực nó không đòi hỏi chúng ta một điều kiện nào cả. Nhưng mà kỳ thật pháp môn này không đòi hỏi, nhưng mà nó có cái khả năng là tiếp thu tất cả mọi hạng người. Với một pháp tu có tính cách phổ thông và rộng rãi, chắc chắn như vậy. Cho nên chư tôn đức thường nói đó là một trong những pháp môn được coi là lạ lùng và hiếm có. Cũng vì vậy mà Đức Phật Ngài dạy rằng đây là một pháp tu khó tin, khó hiểu. Sở dĩ Ngài nói như vậy là tại vì theo như ở trong kinh A Di Đà Đức Phật có dạy, niệm từ một niệm cho đến 10 niệm mà nhất tâm bất loạn là Ngài sẽ rước về Tây Phương Cực Lạc. Trong khi đó, những tôn phái khác ngồi thiền có nhiều khi 5 năm, 10 năm hay nhiều hơn nữa mà không giác ngộ là coi như chuyện không xong rồi. Nhưng mà đối với pháp môn này, Đức Phật Ngài nói niệm từ một niệm cho đến 10 niệm mà tâm thanh tịnh, Ngài rước về Tây Phương Cực Lạc liền. Đó là điều khó tin, khó hiểu ở chỗ tại làm sao niệm một cái danh hiệu của Đức Phật mà có cái công năng lớn như vậy. Thực sự có nguyên do, đó là cái nguyện lực của Đức Phật A-di-đà. chúng ta thấy rằng một cái lời hứa đối với người có trách nhiệm đương nhiên là vẫn có kết quả như thường. Mà chúng tôi xin được đơn cử một thí dụ rất là rõ ràng. Có những vụ bạo động xảy ra ở Nam Thái Lan và thủ tướng nước này đã làm một phong trào thả chim hòa bình giấy. Một trong những số chim hòa bình giấy đó có chữ ký của thủ tướng. Và ông đã long trọng tuyên bố, ai mà nhặt được con chim giấy này mà trong đó có chữ ký của thủ tướng là người đó muốn cái gì, nguyện vọng gì, thủ tướng thỏa mãn. Có một cô bé độ 7-8 tuổi nhặt được con chim giấy đó. Khi đem tới công sở để mà lãnh thưởng thì người ta khám phá ra là chữ ký giả, không phải chữ ký của thủ tướng. Nghe quan chức bảo như vậy thì cô bé đó rất là buồn. Tin đưa tới phủ thủ tướng, người ta cho biết rằng là cô bé này rất là thất vọng, là cái mộng của cô không có thành. Tại vì khi nhặt được con chim giấy này thì cô ta rất mừng, nghĩ là mình có một nguyện vọng lớn trong cuộc đời là phải học được bác sĩ y khoa. Nhưng mà bây giờ nó không phải chữ ký của thủ tướng, thành ra cô rất là buồn. Khi nghe tin đó, thủ tướng dễ thương này đó, ông tức tốc cho quan chức gọi cô bé đó và bảo cho cô biết rằng là mặc dù đó là chữ ký giả, nhưng mà ông tôn trọng lời hứa, ông vẫn đài thọ cho cô bé này từ đây cho tới khi học tốt nghiệp trường y khoa. Kính thưa đại chúng, đó là cái lời hứa. Một vị thủ tướng là một con người phàm phu mà là Phật tử còn làm được, thì huống chi là Đức Phật A Di Đà. Ngài phát nguyện, ai mà niệm 10 danh hiệu của Ngài mà chí thành thì chắc chắn Ngài sẽ rước về cảnh giới của Ngài. Nếu Ngài không rước, Ngài không thành Phật. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy nhân duyên mà Đức Phật nói ra pháp tu này, lẽ tất nhiên không ai biết được, cũng chẳng ai hiểu nổi. Mặc dù các hàng đệ tử của Ngài, có những vị đã đắc quả A-la-hán, có những vị chứng quả cao tột trong tứ quả. Mặc dù những vị chứng thánh quả như vậy, nhưng mà rất có ít người biết được. Theo ở trong kinh cho chúng ta biết rằng, trước khi Đức Phật nói pháp môn này, dung mạo của Đức Phật bỗng nhiên đổi lạ, vô cùng trang nghiêm, thanh thoát. Lúc đó thầy A Nan mới hỏi Đức Phật, nguyên do nào mà Đức Phật có những tướng tốt đẹp kỳ lạ như vậy? Thì Đức Phật mới nói rằng Ngài sắp nói ra pháp môn nhị lực, tức là pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kiên hành. Kính thưa đại chúng, ở trong pháp hội, khi Đức Phật nói ra pháp môn nhị lực, Đức Phật đã chọn thầy Xá Lợi Phất làm đối tượng để Ngài nói ra pháp môn này. Có người hỏi rằng tại sao trong pháp hội có rất nhiều người chứng quả cao hơn thầy Xá Lợi Phất, nhưng mà tại sao không được chọn? Câu trả lời để cho chúng ta thấy rằng sở dĩ Đức Phật chọn thầy Xá Lợi Phất làm đối tượng để cho Ngài trình bày pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành có hai lý do. Lý do thứ nhất là Đức Phật muốn phá vỡ sự nghi ngờ, không tin trong hàng đệ tử. Thứ hai, thầy Xá Lợi Phất là một vị được coi là đại trí, tiêu biểu cho những hàng tinh văn. Đối với những hàng tinh văn, khi nghe pháp này còn tin nhận, huống chi là những người phàm phu như chúng ta. Thành ra như vậy, rõ ràng là Đức Phật nói pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là một pháp môn giản dị nhất. Chỉ cần chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cộng với niềm tin và nguyện của chúng ta thì chúng ta sẽ được sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Lẽ tất nhiên rằng đối với đạo pháp, bất cứ một pháp tu nào, chúng ta cũng đều cần phải có cái niềm tin. Nhưng mà đối với pháp môn tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành có lẽ cũng dễ, cho nên nhiều người đã xem thường. Và từ việc xem thường này, có nhiều người đã bỏ lỡ một cơ hội hiếm có khi mà chúng ta thực tập pháp môn này. Bởi vì tâm lý thông thường, mọi người ai cũng cứ thấy dễ quá rồi coi thường. Nhưng mà thực sự đối với người học Phật chúng ta, càng dễ chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta có phước duyên. Không phải dễ mà chúng ta coi thường. Tương tự như trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy. Đừng bao giờ cứ nghĩ là mình làm một cái gì đó cho to lớn mới gọi là làm phước đức, mà những cái việc nhỏ mình làm không nổi. Từ một việc bực bội, người ta bảo thôi chị đừng có nóng giận. Khi đó nếu mà mình không nóng giận mà mình nở một cái nụ cười được liền ngay lúc đó, đó thì chúng ta rất là thánh thiện. Có hơi khó nhưng mà làm được, chứng tỏ rằng chúng ta đã tiến bộ rất nhiều. Kính thưa đại chúng, quả thực như vậy, những việc gì mà được coi là đơn giản nhất, nếu chúng ta làm được thì chúng ta mới có thể làm được cái việc lớn. Đừng bao giờ nghĩ là mình chỉ làm việc lớn mà những việc lặt vặt nhỏ chúng ta không cần làm. Điều đó chỉ là giỡn chơi cho vui thôi. Chứ thực ra nếu mà được coi là cái người có tài quán xuyến, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, nếu việc nhỏ làm không được thì không có thể làm việc lớn được. Những cái mà dễ nhất mà chúng ta làm được thì những việc khó nhất chúng ta cũng có thể làm được. Thành ra vì vậy, những ai mà khi nghe nói tới pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành nói là dễ quá mà không tu không hành thì thực sự là uổng. Mà quả thật như vậy, đã có rất nhiều người bỏ lỡ cơ hội, cứ đi tìm một cái gì đó cho kinh thiên động địa, đi tìm một cái gì đó ngoài tầm tay, ngoài sự hiểu biết của mình thì mình cho đó là linh. Còn trong khi đó những điều trước mắt mình không làm được, mình cho đó là thường. Thực sự pháp môn của Đức Phật dạy chúng ta không thể tách rời trong cuộc đời này. Mà sở dĩ Đức Phật nói pháp môn này, sở dĩ Đức Phật trở lại cuộc đời này là tại vì chúng sanh cứ mãi trong trầm luân khổ não. Cho nên tâm nguyện của Ngài là đưa con người từ bờ mê về bến giác. Làm thế nào đó để cho con người thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi. Và Đức Phật, Ngài cũng đã nói rất nhiều pháp môn. Nhưng mà một trong những pháp môn đó, Ngài phải phương tiện nói ra pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, cũng không ngoài mục đích là đưa con người từ bờ mê đến bến giác, cũng không ngoài mục đích giúp cho chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi. Do vậy, cho dù là pháp môn khó hay dễ gì đi nữa thì cũng chỉ là giải quyết vấn đề sanh tử mà thôi. Vậy thì việc Đức Phật nói ra pháp môn niệm Phật, thiền tọa, kinh hành là một pháp môn khó tin, khó hiểu. Nhưng mà pháp môn đó được xuất phát từ lòng từ bi vô lượng. Tại vì muốn cho chúng sanh mau được giải thoát, cho nên Ngài nói ra pháp môn này. Vì dù biết rằng nói ra khó có người tin, khó có người chấp nhận, nhưng mà Ngài vẫn nói. Thành ra vì vậy ở trong kinh A-di-đà có đoạn nói về chư Phật sáu phương khen ngợi Đức Phật, nói rằng Đức Phật Thích Ca là một người đã làm được những công đức không thể nghĩ bàn trong cuộc đời này. Để rồi chúng ta đọc kinh A-di-đà, chúng ta sẽ thấy trong kinh đó nói như thế này: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay làm những việc hiếm có và rất khó. Ngài ở trong cõi nước Ta Bà thuộc về đời có năm ác trược, mà Ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Được đạo quả rồi, Ngài vì các chúng sanh nói giáo pháp mà hết thảy mọi chúng sanh khó tin, khó hiểu. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này chúng ta thấy chư Phật trong sáu phương nói riêng và trong mười phương nói chung, nói rằng Đức Phật Thích Ca thành đạo trong cõi đời ác năm trược này. Điều này cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái gì Đức Phật Ngài tu, Ngài hành, Ngài thành đạo cũng từ trong cuộc đời này, từ một cái bẩn thỉu nhất, Ngài đã vượt lên trên tất cả mọi thứ. Từ một cái gì đó thấp nhất, cạn bã nhất, Ngài làm cho trở nên cao sang, tốt đẹp, tươi mát. Nếu mà nói như vậy đó, thì trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Đừng bao giờ chạy rong tìm cầu một cái gì đó mà chúng ta cho là cao, xa, mà mắt chúng ta không thấy, tay chúng ta không rờ mỏ được. Chúng ta phải sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Chúng ta phải thực hành. Chúng ta nên biết rằng mọi việc làm của Phật đều hợp với căn cơ hoàn cảnh của chúng sanh. Và Phật nói pháp môn khó tin chắc chắn phải là việc nhìn xa cho chúng ta thấy rằng tất cả mọi chúng sanh trong thời đại văn minh kỹ thuật có thể vì điều kiện hoàn cảnh của xã hội mà chúng ta không có thời giờ tu tập. Cho nên Ngài nói ra pháp môn này. Và ở đây có một điểm hết sức là quan trọng để cho chúng ta thấy và ghi nhận rằng tất cả kinh điển của Đức Phật, chư Phật nói ra thì rất nhiều, nhưng mà đến một cái lúc nào đó chúng ta không có thời giờ để mà chúng ta đọc tụng nhiều. Thành ra vì vậy sáu chữ A-di-đà nó là trở nên quan trọng đối với chúng ta trong việc chúng ta hành trì. Do vậy mà trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật có dạy, về sau này đến lúc kinh đạo tiêu diệt hết, ta đem lòng thương xót chỉ để lưu kinh này ở lại đời 100 năm. Nếu có chúng sanh nào gặp được kinh này, tùy theo chỗ ý muốn đều có thể được độ. Kinh này là kinh nào? Đó là kinh A-di-đà. Mà tóm gọn của kinh A-di-đà chỉ có 6 chữ: Nam-mô A-di-đà Phật. Những ai mà hành trì như vậy sẽ được độ. Giờ đây chúng ta có thể thấy, nhìn cái lo xa của Đức Phật, chỉ vì cho chúng sanh, cho vàng loại, riêng đối với Ngài không có một mảy may tư lợi nào. Vì vậy mà khi biết thật sự đây là một pháp môn khó tin, thì chúng ta cũng nên biết rằng nếu một người nào đó mà tin được và quyết tâm thực hành theo, thì chúng ta phải nói rằng người đó là một người có đại phước đức, có đại nhân duyên. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy thì tất cả mọi người chúng ta ở đây có phải là người có đại phước đức, có đại nhân duyên không?
Có.
Có. Kính thưa đại chúng, quả thật chúng ta là người có đại phước đức, có đại nhân duyên. Không những chúng ta nghe mà chúng ta còn hành trì. Bởi vì chúng ta thấy các bậc Bồ Tát như là Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Thế Chí, các ngài còn tin theo lời Phật dạy, huống chi là phàm phu như chúng ta. Thành ra vì vậy, chúng ta phải phát nguyện. Điều mà chúng tôi nói chúng ta phải phát nguyện, dầu muốn dầu không gì, thì tất cả những người đã về chùa Dược Sư dự những ngày thực tập thiền quy hướng tịnh độ, thì chúng ta cũng đã từng phát nguyện. Tại vì mỗi khi mà mở đầu cho ngày thiền quy hướng tịnh độ là chúng ta đều có cái bài nguyện như thế này: nguyện Đức A Di Đà Phật thường đến hộ trì, làm cho căn lành của đệ tử hiện tiền tăng tấn, không mất nhân duyên tịnh độ, đến giờ lâm chung thân an niệm chánh, xem nghe đều rõ ràng tận mặt của chúng con thấy Đức Phật A Di Đà cùng các thánh chúng tay cầm đại hoa tiếp dẫn đệ tử trong khoảng sát na sanh ra trước Phật. Đủ đạo Bồ Tát rộng độ chúng sanh đồng thành Phật đạo. Quý vị thấy cái bài đó có dễ thương không? Kính thưa đại chúng, lời nói chí thành đó rất là dễ thương. Chúng ta nói bằng con tim, phát xuất bằng một cái sự móc mỏi là chúng ta nguyện sanh về nước Phật. Phải chính mặt của mình thấy Đức Phật A Di Đà. Đó là những người thường như chúng ta. Riêng về các vị tổ ở các tôn phái khác, mặc dù là các ngài truyền thừa tôn phái của mình, nhưng mà vẫn tu pháp môn dị lực. Chẳng hạn như là ngài Thế Thân, tổ của Tôn Duy Thức, ngài Trí Giả Đại Sư, tổ của Thiên Thai, ngài Hiền Thủ, tổ của Tôn Hoa Nghiêm, ngài Nguyên Chiếu, tổ sư của Luật Tôn, ngài Mã Minh, ngài Long Thọ, tổ của Thiền Tôn, cũng đều phát nguyện thực hành pháp môn nhị lực, đó là pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Như vậy chúng ta thấy các vị Bồ Tát, các vị tổ sư còn cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, thì bây giờ chúng ta muốn cầu đi đâu? Chúng ta cũng cầu đi nơi đó mà thôi. Như vậy chúng ta thấy rằng là trước đây đã có chư tổ, chư thiền sư cũng cầu về Tây Phương Cực Lạc, thì bây giờ chúng ta biết chắc chắn rằng là cảnh giới đó không sai rồi. Do vậy mà con đường thành tựu của chúng ta cuối cùng chúng ta cũng chỉ đi đến đó, chứ không thể đi vô casino được. Kính thưa đại chúng, như trong những người chúng ta, một khi mà đã nhận ra mình có nhân duyên lớn, khi mà chúng ta gặp pháp này, việc tiếp theo đó là chúng ta phải sống và thực hành theo cái pháp tu đó. Do vậy, xin được gợi ý và đề nghị với đại chúng, đừng mơ mộng nhiều, đừng tìm cầu một pháp môn nào được coi là cao xa tuyệt diệu. Chính pháp môn này là pháp môn đã tuyệt diệu hơn trong tất cả các pháp môn. Tại vì chúng ta biết rằng là nó có hai khả năng có thể đưa chúng ta đến giác ngộ. Khả năng đầu tiên vẫn được coi là khả năng của chúng ta. Và khả năng thứ hai là theo lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thành ra vì vậy giống như cọp đã mạnh rồi mà có thêm cánh, cọp càng mạnh càng dữ hơn nữa. Việc mà chúng ta cần phải thực hành, chúng ta phải làm, chúng ta phải quyết tâm đừng có sao lãng. Vì dù tin và khen ngợi thế nào mà không thực hành thì vẫn chưa được gọi là người có phước duyên. Cho nên ngay từ bây giờ quý vị đã có phước là mình gặp đạo, có duyên là mình đã thấy được pháp tu rõ ràng, nhưng mà mình không chịu tu, mình vẫn cứ còn chạy long rong, chạy tà tà, là mình không phải là người có phước duyên. Kính thưa đại chúng, điều này thực sự đơn giản, là tu theo Phật là phải thực hành chứ không phải nói suông. Nếu mà chúng ta cứ nói suông thì chẳng khác nào chúng ta ăn bánh vẽ, ăn hoài chúng ta không thấy no. Vậy thì chúng ta có thể nói rằng pháp tu có cao có thấp, cho dù là bình dân hay là bác học, chỉ thành tựu lợi ích khi mà chúng ta chịu thực hành. Nói rằng pháp môn hay, nhưng mà mình không thực hành thì làm gì mà được đạo? Cái đó chúng ta thấy rất là rõ ràng. Như vậy kết quả cuối cùng cũng là con đường thành tựu của người tu pháp môn tịnh độ là được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Phương tiện để được vãng sanh là công phu tu niệm chí thành của chúng ta. Phải có sự chí thành, phải có sự tha thiết ở trong đó. Tha thiết như thế nào thì tự mình biết. Nhưng mà cái kiểu mà làm cho có lệ thì chắc chắn là không thành nổi rồi. Chúng ta phải có chí thành. Nhưng mà có được ý chí phấn đấu thực hành phương tiện đó là phải nhờ tới ba điều kiện tối quan trọng. Ba điều kiện đó chính là tín, nguyện và hành. Kính thưa đại chúng, thiếu vắng một trong ba điều kiện đó, chúng ta chỉ loay hoay trong vòng nhân quả phước báo của thế gian, và cảnh Tây Phương cực lạc vẫn còn hẹn, đợi một ngày nào đó chúng ta mới tới được. Do vậy nếu chúng ta là người đã quyết lòng tu niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, thì chúng ta phải gắn liền với ba điều kiện tín, nguyện và hành, không thể tách rời được. Trước tiên là chúng ta phải đặt lòng tin, rồi lập thệ nguyện, và sau cùng là thực hành. Niềm tin đầu tiên căn bản nhất là tin Đức Phật Thích Ca là người đã nói ra pháp môn tu niệm là một sự thật. Lời nguyện của Đức Phật A Di Đà cũng là sự thật. Tất cả những công sức, những sự cố gắng của chúng ta là một cái sự thật sẽ dẫn chúng ta tới kết quả thành tựu. Chúng ta phải tin như vậy. Đừng bao giờ nghi ngờ không biết Đức Phật A Di Đà ngài nói về một cái thiệt không. Không biết rồi mình tu cho cả đời rồi đến ngày cuối cuộc đời của mình nó sẽ ra sao. Càng nghi ngờ thì mình không có thực hành nổi. Cho nên chúng ta đã tin rồi thì nhất định là phải áp dụng trong cuộc đời của chúng ta. Nếu ở đời sống thường nhật chúng ta đã tin bao nhiêu việc có thật do những tiền nhân đi trước nói lại, để lại, thì việc tin lời Phật dạy còn phải mạnh mẽ gấp trăm, gấp ngàn lần. Thành ra vì vậy, trong kinh Tiểu Địa Quảng có dạy chúng ta như thế này. Nhưng người không tay, tuy đến núi có đầy châu báu ngọc ngà tròn vẹn, không lấy được gì. Kẻ không có niềm tin, tuy gặp tam bảo cũng không làm được chuyện chi. Đó là lợi ích của niềm tin khi mà chúng ta bước vào đạo. Do vậy niềm tin được coi là sức mạnh căn bản ban đầu. Nếu mà bất cứ một người Phật tử nào trong chúng ta mà mất niềm tin, thì cuộc sống của chúng ta, cuộc đời tu học của chúng ta sẽ cảm thấy bơ vơ, lạc lõng. Tại vì chúng ta không biết là Đức Phật nói có đúng không? Không biết ông thầy ông dạy mình có đúng không? Không biết mình nương tựa ông thầy đó có vững chãi không? Rồi rốt cuộc mình cứ lông bông mình đi tìm. Đi tìm một cái gì đó ở chân trời góc biển. Nhưng mà càng tìm, chúng ta càng thấy mỏi gối chồng chân. Trong khi đó lông nheo trước mặt mình không thấy. Tức là những vị thầy, những người bạn tốt của chúng ta ở trước mặt mà chúng ta cố ý chúng ta gạt ra, chúng ta đi tìm một cái gì đó để cuối cùng người đời cho rằng đó là bào ảnh bọt bóng là như vậy. Kính thưa đại chúng, mặc dù chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ Đức Thiền Sư khuyến khích chúng ta phải có niềm tin khi chúng ta bước vào đạo và hành đạo. Chúng ta phải lấy niềm tin để làm gốc trong công cuộc tu học vãng sanh của chúng ta. Tuy nhiên Đức Phật cũng dạy tin nhưng mà không thể tin xuông, không thể thiếu suy xét. Thành ra vì vậy Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta một câu hết sức là mạnh mẽ: tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Tất cả những điều làm của chúng ta, chúng ta phải có cái sự hiểu biết. Có nhiều khi chúng ta thấy in tuồng như chúng ta là cái người hộ đạo tích cực, nhưng mà kiểu hộ đạo của sự không hiểu biết nó lại trở thành phá đạo. Niềm tin của chúng ta không đặt trọn vẹn trong sự hiểu biết có ý thức thì cái niềm tin đó nó lại trở lại phá hoại. Cho nên chính vì vậy chúng tôi cũng cứ thường khuyến khích các Phật tử ráng học, ráng hành trì. Trong thời gian mà chúng ta chưa có một số vốn luyến nào về căn bản Phật Pháp, chịu khó chúng ta nghe các thầy giảng, hoặc là gián tiếp qua các băng của các thầy, hoặc là trực tiếp nếu chúng ta có đủ thiện duyên đến để mà nghe Pháp. Khi nghe đó, xin được gợi ý với đại chúng là đừng phán xét, đừng phản ứng lời nói của người nói Pháp. Tại vì khi mà chúng ta còn phán xét, chúng ta còn nói hay, nói dở, mà hay dở rồi thì chúng ta chê, chúng ta khen một hồi, chúng ta không giữ trong đầu được cái gì cả. Rốt cuộc chỉ là cãi lộn với nhau thôi. Rốt cuộc chỉ đem ra tranh luận cho hết ngày hết giờ mà trong khi đó chúng ta không thực tập được cái gì cả. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta cần phải suy cứu tìm hiểu giáo lý của Đức Phật để lại, những lời dạy của vị thầy, cho dù là phàm phu như chúng ta, nhưng mà ít ra có một cái gì đó được coi là kinh nghiệm nhỏ nhỏ có thể hướng dẫn chúng ta. Những điều mà Đức Phật nói bao giờ cũng là chân lý, nhưng mà chúng ta không thấy được cái đó là chân lý chỉ vì chúng ta chưa thực tập. Chẳng hạn như tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo, vân vân. Đó là những giáo pháp được xiển dương ca tụng bởi các hàng Phật tử con Phật như chúng ta ngày nay. Khi mà nói tới tứ đế, tám chánh đạo, 12 nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo, chúng ta ít nhiều gì trong cuộc đời chúng ta cũng đã có một kinh nghiệm và chúng ta cũng thấy được một phần nào về nhân quả, nghiệp báo. Không phải chỉ người Phật tử ca tụng về giáo lý siêu tuyệt của Đức Phật mà người ngoại đạo, một trong những vị giáo sư nổi tiếng của người Anh đó là giáo sư Ray David, ông ta chuyên về môn học Đông Phương. Ông ta có nói như thế này: Phật tử hay không Phật tử, tôi đã nghiên cứu đầy đủ mọi hệ thống tư tưởng của mọi giáo phái vĩ đại nhất trên thế giới và đã tìm thấy không một hệ thống nào trên phương diện toàn mỹ cũng như về mạch lạc hiểu thấu có thể hơn lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về tám chánh đạo, bốn đế, 12 nhân duyên. Tôi thật sự hài lòng sống đời mình trong khuôn khổ đường lối dạy dỗ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị thấy đó là một người ngoại đạo, bao nhiêu ngày tháng mòn mỏi tìm cầu. Nhưng mà khi so sánh, ông ta nổi lên một lòng dạ chí thành. Không có giáo pháp nào hơn giáo pháp của Đức Phật. Một người ngoại đạo người ta nói như vậy được, thì chúng ta là đệ tử của Đức Phật thì chúng ta phải biết tôn trọng chân lý thầy dạy đạo của mình. Mà muốn thể hiện trọn vẹn là chúng ta phải thực hành. Kính thưa đại chúng, hơn thế nữa, cho dù là nhân loại, cho dù là chúng sanh có tin hay không tin, thì giáo pháp của Đức Phật vẫn muôn đời là chân lý xảy ra trước mặt chúng ta. Không phải tin mà nó trở thành chân lý, không phải không tin mà những lời dạy đó nó trở thành vô nghĩa. Lúc nào cũng thể hiện trọn vẹn chân lý rõ ràng để cho mọi người thấy. Và những điều mà chúng ta không thể chối cãi, Đức Phật ngài nói sanh già bệnh chết là định luật muôn đời, không ai có thể tránh khỏi. Tất cả những định luật giả lập của mọi vật như là thành, trụ, hoại không, nghĩa là nói về sanh ra thì có mặt, tồn tại một khoảng thời gian nào đó, đến thời kỳ hư hoại, tan nát, biến mất đi. Điều này càng ngẫm nghĩ chúng ta càng thấy lời dạy của Đức Phật không sai. Thực tế muôn đời là vậy. Một khi chúng ta đã tin lời Phật dạy là muôn thuở sự thật, thì pháp tu niệm Phật, thiền tọa và kinh hành do Đức Phật nói ra hoàn toàn cũng sự thật. Cũng như cõi nước Cực Lạc ở Tây Phương, nơi đó Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ vẫn là điều thật có như bao nhiêu cõi Phật khác. Mặc dù ở nơi đó mắt chúng ta không thấy, tay chúng ta không rờ mó được, nhưng mà tất cả những sự kiện ở thế giới siêu hình, ngày nay khoa học càng tiến bộ, càng chỉ rõ cho chúng ta thấy rằng trong giải ngân hà thiên hà có vô lượng vô số thế giới. Mà trái đất của chúng ta đang ở là một trong những thế giới đó. Điều đó chúng ta thấy rằng nếu các nhà khoa học đã công nhận như vậy, thì chúng ta biết chắc chắn rằng Tây Phương Cực Lạc phải có. Nhưng cái điều á, chúng ta làm thế nào để tới, nó cũng đòi hỏi chúng ta phải biết làm gì. Và chắc chắn pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành sẽ thỏa mãn cho chúng ta điều đó. Chúng ta chỉ có phát nguyện để mà hành trì. Thành ra vì vậy, tiếp theo niềm tin là chúng ta tin lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Lời nguyện này do Đức Phật Thích Ca nói lại, nhắc lại. Và trong phần tin này là lời nguyện của Đức Phật A Di Đà trở nên vô cùng quan trọng, mà chúng ta nhất định chúng ta phải tin. Kính thưa đại chúng, điều này quyết định cho việc nhất tâm niệm Phật hướng về sự tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà. Chẳng hạn như lời nguyện thứ 19, trong đó có một kiếp Đức Phật A Di Đà làm thầy tỳ kheo tên là Pháp Tạng. Lúc đó Pháp Tạng tỳ kheo có phát nguyện như thế này: vì như con được thành Phật, mười phương chúng sanh phát tâm Bồ Đề, tu các công đức, dốc lòng phát nguyện, muốn sanh về nước con, đến lúc mệnh chung, ví như con không cùng đại chúng vây quanh hiện thân trước người đó, thời con không thành chánh giác. Quý vị thấy lời nguyện đó rất là rõ ràng. Thành ra vì vậy, đối với người Phật tử chúng ta đó, chúng ta không nghi ngờ, chúng ta phải dấn thân. Dấn thân để chúng ta mới thấy rằng niềm tin quả thật tới đây là một cái niềm tin đã quyết chí rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng còn phải tin vào bản thân của chúng ta có tích cực tiến tu hay không. Vì có một số người vẫn còn nghi ngờ khó được vãng sanh, mặc dù là có tín tâm đầy đủ, nhưng mà vẫn cứ nghi ngờ là không biết là có được sanh về Tây Phương Cực Lạc không. Nếu mà chúng ta còn nghi ngờ thì chắc chắn là chúng ta không sanh về Tây Phương Cực Lạc nổi. Ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật này dạy chúng ta như thế này: ta quan sát tất cả chúng sanh ở trong các phiền não tham dục, sân hận, ngu si đều có Phật trí, Phật nhãn. Thân Phật nghiễm nhiên bất động. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh ở trong phiền não có Như Lai tạng, thường lành không ô nhiễm, đức tướng đầy đủ, cùng với ta không khác. Kính thưa đại chúng, qua lời dạy của Đức Phật làm cho chúng ta hiểu tâm chúng sanh là tâm Phật, nhưng mà tại vì bị vô minh nó che lấp, khó lắng đồng trở lại, khó có thể tìm trở về bản tánh chân như của mình. Như Đức Phật Ngài từng nói rằng là tâm Phật là tâm của chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta phải hiểu rằng là tâm chúng ta là tâm Phật. Bây giờ chỉ có cái là chúng ta phải làm thế nào để tâm chúng ta là tâm Phật. Bây giờ quý vị biết làm cái gì cho tâm chúng ta trở thành tâm Phật không? Ai mà chửi mình cười, hi hi hi, chửi nữa đi. Thì như vậy là mình thoải mái rồi, mình không có giận. Đừng có bao giờ nói là tôi hận, tôi phải trả thù mới được. Hận mà trả thù thì không đời nào mà dứt được. Mà khi đã hận rồi đó, gặp mặt là muốn làm khổ cho nhau. Thì như vậy làm thế nào là tâm Phật được? Người ta có làm như thế nào đi nữa nhưng mà mình vẫn an lạc, vẫn vui vẻ thì đó là tâm Phật. Đừng thấy người ta khen mặt mình tươi như hoa mới nở, gặp người ta chê rồi mặt mình sủ như hoa 10 giờ. Như vậy là không phải tâm Phật rồi. Thực sự nếu như mà chúng ta chịu khó làm cho tâm tư của chúng ta lắng đọng, trở về với Phật tánh chân như, thì chúng ta phải chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là chúng ta phải thành tâm tín niệm, thì Phật tánh sẽ hiển lộ ở nơi tâm chúng ta. Lúc đó chúng ta có sự cảm ứng với tâm của Phật. Và như vậy lo gì mà Đức Phật A Di Đà không cảm ứng, không cứu độ chúng ta. Kính thưa đại chúng, thí dụ đơn giản khác, trong tình mẹ cha thiêng liêng, đối với một người mẹ luôn luôn thương tưởng đến con, và đối với người con cũng luôn luôn thương tưởng đến mẹ. Khi người mẹ có việc gì xảy ra, người con cảm thấy có một cái gì đó bất an và luôn luôn nghĩ đến sự an nguy của người mẹ. Và người con cũng vậy, một khi mà người con có một cái gì đó bất an thì cũng tạo cho một cái sự xao xuyến trong lòng người mẹ, và người mẹ nghĩ là người con của mình đang gặp cái gì đó không lành. Mà theo các nhà tâm lý học cho chúng ta biết rằng đó là thần giao cách cảm. Chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta luôn luôn nghĩ là chúng ta phải giữ tâm của chư Phật trong tâm của mình, có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng giữ, chúng ta có một trạng thái an vui thánh thiện, để chúng ta mới có thể cảm ứng được tâm với chư Phật. Thành ra vì vậy, niệm chúng sanh khi mà chúng ta sân hận si mê là niệm Phật khi mà chúng ta cởi mở an lạc thánh thiện. Chúng ta tin như vậy và chúng ta hành trì như vậy thì nhất định trong cuộc sống sẽ an vui. Kính thưa đại chúng, bây giờ nói đến nguyện. Người Phật tử chúng ta hành trì pháp môn niệm Phật thiền tọa và kinh hành. Khi đã có tín tâm kiên cố rồi, thì chúng ta phải phát nguyện. Nguyện là động lực duy trì giúp cho niềm tin của chúng ta vững chắc. Không có nguyện, niềm tin không đưa đến việc thành tựu công đức. Cũng như là những sinh hoạt trong đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta không có sự mong mỏi thì chúng ta không đạt thành được. Như vậy nếu chúng ta không có một chí nguyện thì chúng ta không làm được cái gì cả. Có điều chí nguyện của chúng ta có đem lại sự an lạc lợi ích cho chúng sanh, cho nhân loại hay không thôi. Chứ còn nếu một người mà không có chí nguyện giống như thuyền không lái. Thuyền không lái thì thuyền ơi thuyền, thuyền trôi không bến đổ. Đời mà không có niềm tin, không có chí nguyện thì không biết sẽ trôi dạt đến phương nào. Cho nên đối với người Phật tử chúng ta đó, chúng ta có niềm tin rồi thì chúng ta phải có chí nguyện là chúng ta phải thực hiện cho được những việc mà chúng ta mong muốn. Người nào có chí nguyện với nghề nghiệp tương lai thì người đó trước sau gì cũng thành công. Người nào có chí nguyện thành tựu đạo nghiệp, niệm tu thiền tọa kinh hành thì sớm muộn gì cũng được chư thánh chúng tiếp rước về Tây Phương Cực Lạc. Sau khi mà chúng ta bỏ kiếp sống giả tạm này, tâm nguyện như vậy chúng ta phải luôn luôn ghi khắc ở trong lòng, nhớ mãi trong đầu. Mỗi khi mình niệm Phật hay là trì kinh hoặc làm bất cứ một việc gì đó, chúng ta cũng đều đem công đức này hồi hướng để nguyện lấy công đức đó mà chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thành ra vì vậy quý vị đừng có lạ khi mà chúng ta làm một cái gì đó, kể cả chúng ta ăn xong bữa cơm, chúng ta cũng đem công đức để mà hồi hướng cho chúng sanh pháp giới. Một việc làm mà đơn giản nhất, chúng ta ăn cơm là no cho mình, nhưng mà mình vẫn cứ thấy đó là công đức là tại sao? Là tại vì trong niệm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng vẫn tu, gọi là chánh niệm. Chúng ta ăn hạt cơm của Đàn Na Thí Chủ, nói theo quan niệm của người tu đó, không phải mình có tiền mà mình nói rằng là tôi có tiền tôi mua gạo tôi ăn chứ tôi đâu có nhờ vả tới ai. Không bao giờ nói như vậy. Cho dù là chúng ta có tiền để mà mua gạo, nhưng mà chúng ta nghĩ gì nếu không có gạo chúng ta lấy gì mua? Tất nhiên là phải nhớ tới công ơn của những người cày cấy. Kính thưa đại chúng, do vậy mà bất cứ nhất cử nhất động gì khi mà niệm của chúng ta thanh tịnh đều có công đức cả. Thành ra vì vậy chúng ta nguyện đem công đức này để hồi hướng đến cho chúng sanh, cho pháp giới. Mà chúng ta phải phát nguyện, phải cho một cách thành kính và tha thiết. Điều đó chúng ta thấy rất là rõ ràng. Của cho nó không có giá trị bằng cách cho. Nếu như chúng ta có tiền mà chúng ta ra đường gặp một người ăn xin, chúng ta thảy ra lấy ăn đi. Thực sự có những người họ đói, họ cần ăn nhưng mà họ tủi thân lắm. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta nguyện hồi hướng với một dạ chí thành thì chắc chắn sẽ thành tựu. Chúng ta cứ phát nguyện và hành trì như vậy mãi mãi thì chắc chắn ngày về Cực Lạc nó không còn xa. Đối với người tu pháp môn niệm Phật thiền tọa và kinh hành. Kính thưa đại chúng, và bây giờ nói tới hành. Một khi mà chúng ta đã có niềm tin, đã phát nguyện, Phần còn lại là chúng ta phải thực hành. Hành trì niệm Phật là phần tối yếu không thể thiếu đối với người tu pháp môn nhị lực. Bởi vì cho dù là có tin mức nào, nguyện dù có lớn như thế nào đi nữa, mà chúng ta không hành trì thì hóa ra là chúng ta tin xuông. Nguyện chúng ta cũng chỉ là một nguyện trống rỗng, giống như kẻ đi thuyền gặp nước, thuyền sắp chìm, người đó tin rõ như vậy, biết rõ như vậy, nhưng mà rồi chỉ cầu nguyện mà không ra công tác nước, không cứu chữa thì chắc chắn thuyền vẫn cứ chìm như thường. Đời tu của chúng ta cũng vậy, chúng ta có tin, chúng ta có nguyện mà chúng ta không hành thì rốt cuộc chúng ta vẫn bị sa đọa giống như bao nhiêu những chúng sanh tầm thường khác. Như vậy việc hành trì niệm Phật kinh hành, chúng ta phải gia công chuyên cần tinh tấn. Tín nguyện thế nào thì hành trì của chúng ta cũng phải tha thiết như thế đó. Cũng không chỉ nhất thời dũng mãnh phát tâm niệm Phật vài tuần, rồi sau đó một vài tháng mình nói ồ niệm Phật nhiều quá thôi nghỉ bớt đi. Hay là mình tu nhiều, mình nói ồ mình làm việc phước thiện nhiều quá, bây giờ thôi mình đi ăn chơi xả láng để bù lại những ngày mà mình tu cực khổ. Như vậy cũng không được. Tất cả những việc làm của chúng ta nó giống như là chúng ta đạp xe đạp, phải liên tục, ít hay nhiều tùy theo khả năng của chúng ta, nhưng mà phải liên tục mới thành tựu được. Cho nên nhân tiện đây xin được khuyến khích với đại chúng rằng nếu mà quý vị đã có duyên với Tam Bảo, có duyên tu tập thì đừng bao giờ bê trễ gián đoạn. Tạo điều kiện, hoàn cảnh để chúng ta liên tục trong cuộc tu học của chúng ta. Đừng vì một lý do nào. Lẽ tự nhiên là trong cuộc sống chúng ta có nhiều điều phải lo. Tại vì trách nhiệm của một người cha, trách nhiệm của một người mẹ, của một người con trong gia đình luôn luôn được coi là nặng. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có thì giờ chúng ta tu tập. Chúng ta phải sắp xếp làm thế nào đó để sự nghiệp tu học của chúng ta cũng song song phát triển với sự nghiệp ở ngoài thế gian. Bằng vào phát triển sự nghiệp tu học mà bỏ bê trong cuộc sống hiện tại, điều đó Đức Phật cũng không muốn như vậy đâu. Mà lẽ tự nhiên nếu mà chúng ta muốn thành tựu sự nghiệp trong thế gian mà bỏ đi vấn đề bồi dưỡng cuộc sống tâm linh thì điều đó là cũng càng không nên. Nếu có thể chúng ta phát triển được cả hai. Lý do mà chúng tôi nói như vậy là tại vì mặc dù pháp môn niệm Phật thiền tọa và kinh hành là một pháp môn rất giản dị, chỉ cần 10 niệm chúng ta có thể sanh về Tây Phương Cực Lạc một cách dễ dàng. Nhưng mà ở trong Kinh Di Đà có một đoạn khác Đức Phật ngài cảnh cáo không thể dùng một chút ít phước đức nhân duyên để mà cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy quý vị thấy có trái ngược không? Dường như là có cái sự mâu thuẫn với cái lời nói ban đầu. Nhưng mà thực sự nó không mâu thuẫn. Chúng ta chiêm nghiệm cho kỹ thì chúng ta thấy không có mâu thuẫn. Ở chỗ là ngài nói nếu người nào mà niệm từ một niệm tới 10 niệm mà không xuyên tạp một niệm nào, như vậy mình không có cần tu. Cả đời mình cứ rong chạy cho nó đã, rồi đến khi gần chết mà bệnh tới nơi rồi đó, mình nhắm mắt mình niệm một lần cũng đủ trăm niệm như thường à. Nhưng mà được coi là nhất tâm bất loạn là cả đó không có. Mình chỉ niệm vào miệng thôi, nhưng mà mình tâm mình vẫn sân si thì làm sao mà sanh được về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Đức Phật ngài nói rằng không thể dùng một chút ít phước đức nhân duyên để mà cầu sanh về cực lạc. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta muốn có 10 niệm thanh tịnh là chúng ta phải tu nhiều. Giống như bây giờ mà quý vị nói tôi muốn cất tầng lầu một thứ 100. Nhưng mà bây giờ nói cất tầng lầu thứ 100 không có nghĩa là mình lên cao chót vót, mình xây ở trên thì làm sao mà có được. Muốn có tầng lầu thứ 100 là chúng ta phải cất tầng lầu thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư cho đến thứ 99. Thì mình mới xây tầng lầu 100 được chứ. Thành ra đó, 10 niệm ở đây đó là 10 niệm cô đọng của cả một đời tu. Cho nên chúng ta phải tu, phải niệm. Mặc dù là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta rất có thể là chúng ta chỉ niệm một ngày chừng khoảng 5-10 tiếng. Nhưng mà nếu một ngày 5-10 tiếng mà trong một tuần cứ như vậy thì cũng vẫn nhiều, mà trong một tháng như vậy vẫn cứ nhiều. Một ngày nó gom có một ít nó sẽ thành nhiều. Bây giờ mình ý lại mình không có niệm, đến lúc mà gần chết rồi mình đau quá, làm sao mà niệm nổi? Lúc đó ngồi đó mà than thở, cha cái nghiệp của tôi sao mà nó nặng vậy? Nghiệp tôi nó nặng vậy mà biết vậy rồi mình không có chịu tu. Để tới đó rồi mình than. Cho nên chúng ta phải biết rằng Đức Phật A Di Đà cũng như tất cả chư Phật biết chúng ta lười quá. Cho nên ngài dụ thôi cứ niệm 10 niệm đi. Như vậy nếu mà hôm nay mình niệm 10 niệm, ngày mai mình niệm 10 niệm, thì trong một tuần có 7 ngày mình được 70 niệm. Trong một tháng cứ như vậy mà mình cứ tính. Càng thực hành cứ một bữa 10 niệm thôi thì rồi chúng ta cũng có nhiều niệm. Trong chiều hướng này, ý muốn nói rằng chúng ta phải niệm cho đến trọn đời may ra mới có đủ thiện căn phước đức. Tuy nhiên nếu chúng ta là người thực hành pháp môn nhị lực, chúng ta cũng cần vun bồi thêm phước đức bằng cách là chúng ta phải bố thí, chúng ta phải trì giới, chúng ta phải thực tập hành nhẫn nhục để có được đầy đủ thiện căn, thiện duyên. Nếu mà chúng ta có đầy đủ như vậy thì chắc chắn chúng ta vãng sanh không có nghi ngờ. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy đó thì chúng ta phải lưu ý như thế này. Việc mà niệm Phật, chúng ta phải xem xét lại những gì mà chúng ta đã phát nguyện trước đây, và đồng thời chúng ta suy nghĩ xem chúng ta có thể làm được gì trong cuộc sống hiện tại cá nhân của chúng ta bây giờ, và chúng ta sẽ làm gì ở trong tương lai. Tuy rằng chúng ta đã có niệm danh hiệu chư Phật, thiền tọa và kinh hành, nhưng mà chúng ta cũng phải nhận thức rằng giáo lý của Đức Phật thật là cao sâu vi diệu. Trong khi đó chúng ta chỉ khảo sát, chỉ biết được một số ít giáo lý căn bản của Đức Phật dạy, và những điều này chỉ mới bề ngoài một cách nông cạn. Chúng ta có thể nghĩ là chúng ta đã đề cập đến khá nhiều đề tài và có những mơ ước chúng ta cần phải làm. Đề tài của chúng ta nhiều, mơ ước của chúng ta cũng nhiều, nhưng mà chúng ta không làm thì không được bao nhiêu cả. Thật vậy, ngay cả một vị sư mà sống riêng biệt một mình thì cũng khó mà thực hành tất cả những giáo lý căn bản của lời Phật dạy, thì huống chi là người Phật tử chúng ta. Người Phật tử còn có nhiều trách nhiệm phải gánh vác trong cuộc sống, gia đình, vợ con hay là chồng con, xã hội ở trong thế gian này. Tuy vậy, nếu chúng ta chịu trau dồi một cách chân thật và chỉ cần thực hành một số lời Đức Phật dạy, chúng ta cũng sẽ thành công trong việc làm cho cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa hơn. Nói như vậy, chúng tôi xin được lưu ý và khuyến khích đại chúng, nếu chúng ta có khả năng, chúng ta học, chúng ta đọc nhiều sách. Nhưng mà nếu chúng ta không có thì giờ, không có khả năng thì đừng phải mơ ước nhiều. Chúng ta cứ niệm danh hiệu Phật, có nghĩa là chúng ta thực hành một pháp môn cho nó trọn vẹn. Thông suốt được một pháp môn thì chúng ta thông suốt được tất cả các pháp môn khác. Hơn nữa, điều chắc chắn khi mà chúng ta thực tập như vậy, chúng ta sẽ gặp được những hoàn cảnh thuận lợi đối với mọi việc thực hành giáo pháp, và sau đó chúng ta nhận chân được sự giải thoát. Như nói một cách thông thường, ở trong cuộc đời chúng ta ăn mà cơ thể chúng ta khỏe, khi nào thức ăn nó tiêu quá. Bây giờ cũng vậy, chúng ta tu pháp môn nào đó mà chúng ta tích cực, chúng ta rồng chuyên thì pháp môn đó sẽ thành tựu. Còn nếu không có như vậy thì thực sự khó có thể thành tựu. Tất cả mọi người chúng ta đều có thể hoàn thành mục tiêu cao đẹp nhất của lời Phật dạy, cho dù là cư sĩ hay tu sĩ. Kính thưa đại chúng, nói như vậy không có nghĩa là tu sĩ là mau thành Phật, mà cư sĩ không bao giờ thành Phật. Quý vị có tin tưởng như vậy không? Không tin tưởng như vậy. Nếu cư sĩ mà tinh tấn siêng năng thì cư sĩ thành Phật trước tu sĩ. Nếu mà tu sĩ đó cứ ăn với ngủ không, cứ tán láo không thì chắc chắn là không thành rồi. Nhưng mà ngược lại, tu sĩ mà tinh tấn hành trì thì cư sĩ chạy theo không kịp. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng thành đạt đạo quả giác ngộ đều tùy thuộc vào khả năng của chúng ta. Người nào chỉ cần thành thật cố gắng tu tập pháp môn dị lực và đồng thời nương theo con đường 8 bước không nghi ngờ thì sẽ thành tựu. Do vậy, chư tôn đức thường dạy chúng ta như thế này: người nào nhận được sự thật này, như Đức Phật và những vị thánh đệ tử lỗi lạc của Ngài, tức là đã không làm việc đó trong sự may rủi. Nói như vậy có nghĩa là việc mà sanh về Tây Phương Cực Lạc của chúng ta hay là việc đắc đạo của chúng ta không tùy thuộc vào sự may rủi, không tùy thuộc vào ai cho chúng ta, mà tự chúng ta. Quá thật như vậy, tại vì chúng ta thấy Đức Phật cũng không phải từ trên bầu trời rớt xuống. Lẽ tất nhiên Ngài là một người đã giác ngộ, Ngài đến cõi đời này, nhưng mà Ngài không có cái kiểu trên trời rớt xuống cho cái bịch, nói là tôi là giáo chủ ở cõi đời này. Không có cái đó. Mà Ngài muốn đến cõi đời này, Ngài cũng thị hiện trở thành một con người phàm tục như bao nhiêu con người khác, rồi tu thành đạo. Chư thánh đệ tử của Đức Phật cũng vậy. Các ngài không phải là từ trên trời rớt xuống như mưa, cũng không phải từ mặt đất mọc lên như hạt giống, mà các ngài đến cõi đời này có xuất xứ là có cha có mẹ, có dòng họ tổ tiên đường hoàng, để rồi cuối cùng các ngài cũng đi tu và thành đạo. Đức Phật và các đệ tử của Ngài đã từng là những giống hữu tình bình thường như tất cả mọi người chúng ta. Các ngài đã thành tựu. Các ngài cũng đã từng bị những khổ sở bởi phiền não tham sân si chi phối, nhưng mà chính nhờ tâm từ bi, các ngài đã tiếp cận được với cuộc sống trong thực tế, được tiếp cận với những vị sa môn, nhờ hoàn thiện lời nói và việc làm, nhờ phát triển năng lực tâm trí, cho nên cuối cùng các ngài đã đạt được trí tuệ và trở thành những người được tự do. Chư Phật, chư Bồ Tát, các ngài được coi là những người không có ràng buộc, là những người được mọi người xưng tán, có thể dạy và giúp những người khác nhận ra sự thật. Vì vậy chúng ta không còn nghi ngờ gì nếu mà chúng ta tu tập lời giáo huấn của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật là đó. kinh sách của Đức Phật là đỏ cả một rừng, nhưng mà chúng ta có đạt được đến mục tiêu rốt ráo như Đức Phật hay không là còn tùy thuộc vào khả năng vận dụng của chúng ta. Chúng ta cũng có thể giống như Đức Phật và cũng có thể trở thành những vị đệ tử lẫy lừng như Đức Phật. Thành ra vì vậy xin được khẳng định sẽ không lời lạc lắm nếu chỉ nghe Pháp hay đọc Pháp, chỉ viết bài vở về Pháp hoặc là giảng Pháp nếu chúng ta không đem ra thực hành nó. Điều đó giống như túi đựng sách, không có lời được cái gì cả. Thành ra vì vậy, mặc dù điều đó nó không dính dáng gì tới cuộc sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng có thể coi đó là một cái tấm gương. Chúng ta biết mà chúng ta phải hành. Người xưa đã nói rằng những ai tự gọi là Phật tử có thể được lời lạc thực sự bằng cách thỉnh thoảng chúng ta phải tự kiểm điểm lại mình. Nếu chúng ta thấy rằng qua những năm tháng trước đây, sự thực hành giáo Pháp đã đem lại một số thay đổi tốt đẹp cho kinh nghiệm sống của mình, dù rằng nó là một cái số nhỏ, thì chúng ta phải biết rằng đó là những điều chúng ta thực hành đã có kết quả. Chúng ta phải biết rằng lời dạy của Đức Phật còn ghi nhớ ở trong đầu của chúng ta. Nếu chúng ta chịu đem thực hành lời dạy của Đức Phật cho mình, chắc chắn chúng ta sẽ được lợi lạc. Tìm cách tránh làm hại những người khác, cố gắng hết sức mình để giúp cho người đời bất cứ lúc nào có thể được. Học tập tỉnh giác, phát triển khả năng tập trung trí tuệ, học hỏi cách vuông trồng trí tuệ, điều tra kỹ càng lại những cái gì mà chúng ta biết. Có nhiều khi chúng ta cứ tưởng là mình biết, nhưng mà thực sự chúng ta không biết cái gì cả. Cho nên rồi cuối cùng làm sao? Nói ra cái gì cũng trật, nói ra cái gì cũng bị người ta gây. Cho nên phải coi lại cái biết của mình có thực sự là biết không. Về phương pháp hành trì của chúng ta cũng vậy. Có nhiều khi chúng ta thấy trong sách nói như vậy, rồi chúng ta làm, chúng ta nghĩ là chúng ta làm đúng, nhưng mà thực sự không chắc. Cho nên tất cả những điều gì mà chúng ta thấy, chúng ta biết, thỉnh thoảng chúng ta phải cần kiểm tra lại. Kính thưa đại chúng, càng kiểm tra giúp cho chúng ta không có nghi ngờ. Không có nghi ngờ là giáo Pháp là không đúng, mà chúng ta biết rằng giáo Pháp sẽ giúp ích cho chúng ta. Đầu tiên, nó sẽ dẫn chúng ta đến hạnh phúc và thịnh vượng trong cuộc đời này và đời sau. Nếu chúng ta tiếp tục tu tập, nó sẽ dẫn chúng ta đến mục tiêu sau cùng là sự giải thoát. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, một ngày nó chẳng có bao nhiêu thời gian so với cuộc sống hiện tại của chúng ta. Nó lại càng không có bao nhiêu thời gian so với kiếp của con người, vô lượng, vô số kiếp, hoặc là A Tăng kỳ kiếp. Tuy nhiên một ngày mà chúng ta biết tu, một ngày mà chúng ta chiều đi với Phật, thì chúng ta biết chắc là ngày đó chúng ta không đi với ma vương ác quỷ. Ngày đó chúng ta không đi với xấu ác, mà trái lại, ngày đó chúng ta đi với từ bi hỷ xả. Đó là ngày đầy ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải biết rằng chúng ta làm một cái gì đó thánh thiện, thì dịp đó chúng ta càng tạo nhiều phước đức hơn, mà chúng ta xa rời những ác dục và ái dục. Trong cuộc sống hàng ngày, nhất là trong cõi ta bà đầy ác trược này, chúng ta không cho một niềm xấu nổi lên chính là chúng ta được một niềm tu. Tuy nhiên chúng ta phải rõ mục đích việc tu của chúng ta. tại sao chúng ta tu mà tu bao lâu mới được. Biết như vậy thì chúng ta mới có thể trường kỳ chúng ta tu học. Làm điều gì mà không có mục đích thì sớm muộn gì đó chúng ta cũng bỏ cuộc. Giống như thuyền không lái thì không bao giờ tới bờ tới bến. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta luôn luôn có những hoàn cảnh làm cho chúng ta phải phiền muộn và khổ sở. Điều đó cho dù là chúng ta muốn hay không muốn, nhưng mà những phiền muộn khổ sở đó không vì chúng ta không muốn mà nó không tới. Nói chung là có muốn hay không muốn thì những khổ sở và phiền muộn đó nó cũng không tha thứ cho bất cứ một ai. Do vậy chúng ta không khổ, không buồn, không phiền. Không khổ vì con mắt, cũng không khổ vì lỗ tai. Tại vì chúng ta biết rằng trong cuộc đời này nó đầy dẫy những cái sự phiền phức. Muốn hay không muốn gì, nếu mà chúng ta không khổ vì con mắt, thấy những cái chuyện gai mắt thì nó khổ vì cái lỗ tai. Vì người bạn kia gọi điện thoại lảm nhảm những cái chuyện trên trời dưới đất gì đó, nghe cũng mệt tai. Nếu chúng ta không mệt tai thì nó cũng mệt cái đầu. Không mệt cái đầu thì mệt cái miệng. Những thứ này nó đưa chúng ta lẫn quẩn trong biển khổ. Tại vì còn có tai thì chúng ta còn có vướng tiếng. Còn có miệng thì chúng ta cứ oang oang chúng ta chửi người ta. Còn có ý thì chúng ta cứ chạy rong ruổi. Nhưng mà thực trạng đời sống luôn luôn có những đau khổ và phiền muộn. Do vậy muốn thoát khỏi phiền muộn khổ sở thì chúng ta phải tinh tấn, chúng ta tu học. Làm sao đó sáu căn của chúng ta đừng có tạo những nghiệp chướng, không chạy theo những lôi cuốn ở bên ngoài. Có như vậy đó thì tâm của chúng ta mới thanh tịnh và cuộc sống của chúng ta mới an lạc tốt đẹp hơn. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nói suông như vậy đó thì không bao giờ chúng ta thoát khổ. Chúng ta phải tự nỗ lực để kiếm cho ra sự an lạc. Thực tập niệm Phật, thiền tọa và kinh hành thì chắc chắn chúng ta thỏa mãn được những điều kiện đó. Như vậy, muốn đi trên con đường thành tựu đạo nghiệp thì chúng ta phải ghi nhận 3 điều kiện. Đó là tín, nguyện và hành, là 3 tư lương đối với người niệm Phật. Thiếu một trong 3 yếu tố này thì chúng ta khó có thể vãng sanh. Do đó, đối với người tu pháp môn nhị lực hay là pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành phải nên nắm vững. Như vậy kết quả vãng sanh sẽ đến một cách tốt đẹp. Nhân tiện đây xin được khuyến khích với đại chúng, hãy phát tâm từ với tất cả lòng dạ chí thành của chúng ta. Tùy theo cơ duyên mà chúng ta áp dụng Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày, nghe cái gì chúng ta giữ ở trong tâm để mà chúng ta thực hành tu và hành trì ngay trong từng mỗi niệm, ngay trong từng mỗi lời nói, thì chắc chắn chúng ta sẽ có được nguồn an lạc vô biên. Đó là chân lý không bao giờ thay đổi, mà đó cũng chính là lý do Đức Phật thấy chúng sanh trong cuộc đời này nhiều đau khổ, cho nên Ngài nói pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành để chúng ta làm hành trang, chúng ta đi đến con đường thành tựu đạo nghiệp, đó là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.